Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin trình bày về tình hình bất hại công giáo tại Eritrea. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tìm Chúa trong mọi sự. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Washington, ngày 17 tháng 7, trong chuyến viếng thăm thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher đã ca ngợi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh là mạnh mẽ và chắc chắn. Đức Tổng giáo mục Gallagher đã đến tham dự lễ khai trương buổi triển lãm tại Trung tâm Ngoại giao Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Hoa Kỳ và Vatican. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã lược lại lịch sử lâu dài của mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, đã có từ hai thế kỷ trước khi một thỏa thuận chính thức được thành lập dưới thời của Đức Giáo hoàng John Paul II và Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1984. Ngài cũng nhắc lại rằng, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington đã đảm bảo với Đức Giáo hoàng Pio thứ Sáu về quyền tự do của Đức Giáo hoàng trong việc bổ nhiệm các giám mục, đánh dấu sự cộng tác đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng lưu ý rằng, từ rất lâu trước khi các mối quan hệ chính thức được thiết lập, các Tổng thống Hoa Kỳ cũng thường tham vấn và viếng thăm Roma. Sau đó, vào tháng 3 năm 1984, William Wilson đã được bổ nhiệm làm đại sứ đầu tiên cạnh Tòa Thánh. Đại sứ đương nhiệm của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, bà Calista Gingrich, người khai mạc sự kiện, đã nhận định rằng đây là một trong những mối quan hệ đối tác ngoại giao có kết quả nhất trong lịch sử. Bà mô tả nó như một liên lạc đã tồn tại từ khi thành lập quốc gia của chúng ta, và ngày nay đây là một trong những mối quan hệ đối tác toàn cầu dựa trên các giá trị chung, tôn trọng lẫn nhau và lãnh đạo đạo đức. Bà đã phát thảo bốn lĩnh vực chính mà cả hai chính phủ cam kết thông qua, đó là việc bảo vệ quyền con người, bảo vệ tự do tôn giáo, hòa giải xung đột và cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên toàn cầu.
Paris, ngày 16 tháng 7 vừa qua, 3 tháng sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ Đức Bà Paris, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật về việc tái thiết nhà thờ này, dù có những bất đồng về cách tốt nhất để tiến hành công việc trùng tu. Trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 đã tàn phá mái gỗ cũng như ngọn tháp của nhà thờ và gây thiệt hại nặng nề cho cấu trúc của nó. Dự luật mới được thông qua đã thiết lập một khung pháp lý cho việc phân phối các quỹ được quyên góp cho việc tái thiết nhà thờ. Thượng viện Pháp lần đầu tiên phê chuẩn dự luật vào ngày 27 tháng 5, khi đó dự luật buộc việc xây dựng lại nhà thờ phải trung thành với tình trạng cuối cùng của nhà thờ trước khi bị cháy. Dự luật vừa được thông qua không đề cập trực tiếp đến hình thức kiến trúc của công trình tái thiết. Dự luật cũng nhắm mục đích phân bổ số tiền gần 1 tỷ đô la được khắp nơi trên thế giới đóng góp để xây dựng lại nhà thờ. Trước đó, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã khởi xướng một cuộc thi kiến trúc để gửi những đề xuất khác nhau cho việc trùng tu. Ông Macron cũng đã kêu gọi một cuộc tái thiết nhà thờ đầy sáng tạo với thiết kế hiện đại hơn. Tổng thống Macron nói rằng phải mất 5 năm mới hoàn thành quá trình khôi phục. Tuy nhiên, các nhà phê bình trong Quốc hội đã phàn nàn rằng dự án đang bị đẩy gấp để hoàn thành đúng thời gian tổ chức Thế vận hội Olympic tại Paris vào năm 2024. Các vị hữu trách đã đang trong quá trình nỗ lực gây quỹ lớn để trùng tu nhà thờ chống lại sự xuống cấp sau nhiều thế kỷ, tình trạng ô nhiễm và lượng du khách quá tải. Năm 2017, các nhà bảo tồn người Pháp và Tổng giáo phận Paris tuyên bố rằng có thể tốn tới 112 triệu đô la cho việc tu sửa cần thiết. Một nghiên cứu mới đây của báo New York Times cho rằng trong vụ hỏa hoạn, nhà thờ gần bị sập hoàn toàn và chính những hoạt động can đảm của đội cứu hỏa Paris đã cứu nó không bị thiệt hại thêm.
Washington, ngày 16 tháng 7, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giáo mục Galveston Houston, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã lên án một chính sách mới được công bố về điều kiện tị nạn ở biên giới phía Nam. Ngài nói rằng các nước như Mexico không phải là điểm đến an toàn cuối cùng cho những người xin tị nạn và khuyến khích chính quyền Trump thay đổi chính sách. Đức Hồng Y DiNardo nói rằng quy tắc này tạo thêm những rào cản đối với những người xin tị nạn để được tiếp cận luật bảo vệ cứu sống, né tránh trách nhiệm luân lý của chúng ta, và sẽ ngăn Hoa Kỳ khỏi vai trò hàng đầu trong cộng đồng quốc tế như một nơi đón nhận người tị nạn. Chính sách mới xác định rằng những người xin tị nạn tại Hoa Kỳ bị xem là không đủ điều kiện nếu trước đó họ không xin tị nạn ở bất kỳ quốc gia thứ ba nào mà họ đi qua sau khi rời khỏi sinh quán của họ. Trên thực tế, quy tắc mới yêu cầu những người xin tị nạn từ quốc gia Trung hoặc Nam Mỹ đi ngang qua Mexico đầu tiên phải xin tị nạn ở Mexico trước khi đủ điều kiện để xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Quy tắc này có một số trường hợp ngoại lệ. Những người đến cửa khẩu của Hoa Kỳ sau khi đã đi qua một quốc gia chưa ký một số thỏa thuận tị nạn thì đều được miễn điều kiện xin tị nạn tại nước thứ ba, như là những nạn nhân của nạn buôn người. Những người xin tị nạn ở một quốc gia trên đường đi qua và bị từ chối ở đó thì có thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Các chính sách tị nạn tương tự đã có hiệu lực dọc biên giới phía Bắc của Hoa Kỳ, cũng như ở Liên minh châu Âu. Thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn giữa Canada và Hoa Kỳ được ban hành năm 2004, yêu cầu một người phải xin tị nạn ở Hoa Kỳ hoặc Canada, tùy thuộc vào quốc gia nào họ đến trước. Quy định Dublin tại Liên minh Âu Châu yêu cầu những người xin tị nạn phải đăng ký yêu cầu của họ tại quốc gia châu Âu đầu tiên mà họ đến.
Sydney, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 vừa qua, được dành để cầu nguyện cho người đi biển, gọi là Chủ nhật biển. Tại Úc, Hội Tông đồ biển đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau đặc biệt trong ngày này. Trong số đó, có việc sản xuất một video dài 3 phút và một số ấn phẩm để diễn giải tầm quan trọng của việc mục vụ hỗ trợ người đi biển. Hội Tông đồ biển cũng đã cung cấp tài liệu giới thiệu cho các giáo phận bằng áp phích, các vật dụng, ấn phẩm. Các tuyên úy và tình nguyện viên của Hội Tông đồ biển cũng đã đến thăm một số giáo xứ. Ví dụ, một nhà thờ ở Melbourne đã đón tiếp một số người đi biển trong thánh lễ Chúa Nhật. Bà Roslyn Rajasingam, giám đốc quốc gia của Hội Tông đồ biển ở Úc, viết cho hãng tin Fides. Mục tiêu của việc này là để cho mọi người biết tầm quan trọng của việc hỗ trợ tông đồ biển bằng lời cầu nguyện và bằng tất cả các hình thức hỗ trợ khác. Chúng tôi ở châu Đại Dương, một lục địa bao quanh bởi nước. Các thủy thủ dành nhiều tháng trên biển, họ xa nhà, nhớ gia đình, phải chiến đấu với nỗi cô đơn, sợ hải tặc và thời tiết xấu. Bà nói tiếp, khoảng 130.000 thủy thủ đến cảng Úc mỗi năm. Số liệu này làm tăng nhận thức về tầm quan trọng của công việc mà chúng tôi đang thực hiện. Chúa Nhật dành cho những người đi biển được thành lập năm 1975, được các giám mục Úc tích cực ủng hộ. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc nói, có hàng triệu người làm việc trên biển, công việc tông đồ biển thật hết sức quan trọng để chăm sóc những người đi biển làm việc với một áp lực lớn. Vì lý do đó, chúng tôi kêu gọi mọi người ủng hộ sứ mạng của tông đồ biển. Tại Úc, tông đồ biển tích cực tham gia hỗ trợ các thuyền viên, tạo những tình bạn và các tương quan, tổ chức các buổi cử hành thánh thể, lắng nghe những nhu cầu của họ và cung cấp việc truy cập Internet để họ có thể liên lạc với gia đình. Hơn nữa, tại các cảng khác nhau, các thủy thủ được đón tiếp tại các trung tâm sao biển do tông đồ biển điều hành. Do đó, họ có thể nghỉ ngơi sau thời gian làm việc trên tàu. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 100 tuyên úy và tình nguyện viên tông đồ biển khắp thế giới. Tông đồ sao biển đang hoạt động tại hơn 300 cảng trên khắp thế giới để hỗ trợ thiêng liêng và vật chất cho nhiều người đi biển, ngư dân và gia đình của họ sống rải rác khắp nơi.
Paraguay. Cách đây vài ngày, một vụ giới trẻ của giáo hội Paraguay đã đưa ra một sáng kiến với tên gọi Một người trẻ, một cây xanh, một cuộc sống. Sáng kiến này kêu gọi trồng 700.000 cây xanh trên khắp cả nước như một đóng góp của thế hệ trẻ để ngăn chặn nạn phá rừng. Cuộc hẹn trồng cây này sẽ bắt đầu vào thứ Bảy ngày 21 tháng 9, là ngày cử hành tháng người trẻ. Hoạt động này sẽ được thực hiện cùng lúc tại nhiều thành phố và địa phương khác nhau. Theo báo cáo của NASA, từ năm 1987 đến năm 2012, gần 44.000 km rừng đã bị mất tại Paraguay. Vì lý do này, những người trẻ trong năm cuối của giai đoạn 3 năm một vụ giới trẻ tại giáo hội Paraguay nhận thức được vấn đề này và muốn hành động. Sáng kiến sẽ không giới hạn trong hành động đơn thuần là trồng cây, mà sẽ tiếp tục chăm sóc trong nhiều năm sau khi chúng phát triển. Và những người trẻ cũng sẽ kêu gọi các gia đình và các tổ chức, mỗi đơn vị nhận trồng một cây xanh. Đồng thời họ cũng tổ chức việc cung cấp thông tin và gây ý thức trong việc trồng cây xanh này.
Ethiopia. Trong khi Giáo hội Công giáo Ethiopia đang hướng dẫn những nỗ lực hòa bình và hòa giải, giáo hội cũng làm những gì có thể để giúp cho hàng triệu người dân, những người rời bỏ nhà cửa khi bạo lực bùng nổ trong cộng đồng. Đức Hồng Y Surafien của Addis Ababa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia, đứng đầu Ủy ban Hòa giải Dân tộc gồm 41 thành viên. Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Ethiopia đã phê chuẩn việc thành lập ủy ban như là một phần của công việc cải cách được thực hiện bởi Thủ tướng Abiy Ahmed, người nắm quyền vào năm 2018 sau khi người tiền nhiệm từ chức. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 2,4 triệu người dân Ethiopia đã phải di tản do bạo lực giữa các nhóm sắc tộc đối thủ. Quốc gia vùng sừng châu Phi có hơn 80 nhóm dân tộc khác nhau. Mục đích của Ủy ban Hòa giải là giải quyết xung đột giữa các bên cũng như thiết lập hòa bình giữa các nhóm lợi ích khác nhau trong lĩnh vực chính trị. Người Công giáo chỉ chiếm 1% trong số 105 triệu dân Ethiopia. Tuy nhiên, sau chính phủ, Giáo hội Công giáo là nhà cung cấp trường học lớn nhất của đất nước. Giáo hội đã yêu cầu hỗ trợ trong việc đào tạo toàn diện cho người Công giáo trẻ cũng như các nữ tu. Giáo hội thành lập các trường đại học, điều hành trại trẻ mồ côi và nuôi dưỡng học sinh. Sự kiện người trẻ di cư đã tìm cơ hội tốt hơn là quan tâm lớn đối với giáo hội. Giáo hội có các chương trình đào tạo nghề giúp người trẻ ở lại và xây dựng cuộc sống cho chính họ. Qua các chương trình tiết kiệm và vay vốn, nhiều người có thể bắt đầu với việc kinh doanh nhỏ. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe trình bày về tình hình bắt hại Công giáo tại Eritrea.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã loan tin, hôm 5 tháng 7 vừa qua, bệnh viện Công giáo cuối cùng ở Eritrea đã bị đóng cửa. Các nữ tu điều hành bệnh viện Jagger đã bị buộc phải rời khỏi bệnh viện ngay lập tức và không được mang đi những thiết bị. Cửa bệnh viện bị niêm phong. Đây là dấu chỉ của sự tấn công vào giáo hội và tự do tôn giáo mà luật pháp Eritrea bảo đảm. Trên thực tế, hành động này là một cuộc tấn công vào tự do tôn giáo và đặc biệt tấn công vào quyền của tín hữu đáp lại giới đoàn yêu thương tha nhân. Tại Eritrea có 29 bệnh viện công giáo, 8 bệnh viện đã bị đóng cửa cách đây 2 năm, 21 bệnh viện còn lại vừa bị tịch thu trong những tháng gần đây. Và dường như ngay cả các trưởng công giáo cũng đang nằm trong tầm ngắm, bởi vì chính phủ Asmara đang thực hiện một dự án quốc hữu hóa một cách có hệ thống bằng cách đưa luật năm 1995 ra làm lý do. Đã có rất nhiều hy vọng về thỏa thuận hòa bình đã đạt được giữa Ethiopia và Eritrea. Đức Giáo hoàng Francisco đã ca ngợi điều này trong sứ điệp Giáng sinh năm vừa qua. Giờ đây, thỏa thuận đó dường như còn rất xa, có rất nhiều vấn đề khác nhau trong khu vực. Ở Ethiopia, thậm chí đã có một toan tính đảo chính. Và ở Eritrea, trong tình huống này, giáo hội dường như là mục tiêu đầu tiên. Eritrea đang chờ một vị sứ thần mới sau khi Đức Tổng giám mục Hubertus Van Meegen được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Kenya và sau đó là Nam Sudan vào tháng 2 năm ngoái. Trong khi giáo hội đang thiếu một đại diện ngoại giao cấp cao, chính quyền của Tổng thống Isaias Afwerki đã thực hiện kế hoạch chiếm hữu các bệnh viện.
Sự việc diễn ra gần giống như một vụ đột kích. 2 năm trước, 8 cơ sở y tế công giáo phục vụ ở khu vực nông thôn đã buộc phải đóng cửa, với lý do đã có bệnh viện chính phủ ở những khu vực đó. Trong trường hợp đó, các phòng khám đã bị đóng cửa nhưng không bị tịch thu. Bây giờ, thay vào đó, tất cả các bệnh viện công giáo đã buộc phải đóng cửa các dịch vụ bằng những cách thức không danh chính ngôn thuận. Đây là những bệnh viện phục vụ 200.000 người, chiếm 6% dân số Ethiopia. Các nhóm bao gồm cả cảnh sát yêu cầu nhân viên y tế rời khỏi các cơ sở, và khi các nhân viên từ chối, họ chuyển bệnh nhân đi, đóng cửa các cơ sở y tế, và chỉ sau đó họ mở lại các cơ sở này và giao cho các quan chức nhà nước. Các nhân chứng thuật lại các lời đe dọa và đàn áp, trong đó có việc yêu cầu những người phục vụ ký chuyển quyền sở hữu. Khi các nhân viên trả lời rằng họ không thể ký bất cứ điều gì bởi vì nó liên quan đến cấp thẩm quyền của giáo hội, họ đã bị sỉ nhục hoặc nhạo báng. Các giám mục viết, ở một số trung tâm, những người lính đe dọa các nhân viên phục vụ tại các cơ sở y tế của chúng tôi, buộc bệnh nhân phải sơ tán khỏi cơ sở và giám sát nhà của các tu sĩ. Làm sao mà những điều như thế có thể xảy ra tại một quốc gia có luật pháp? Đó là cách mà nhà nước đột ngột không báo trước chấm dứt sự hợp tác mà giáo hội đã cống hiến cho nước này trong nhiều thập kỷ vì lợi ích của người dân và quốc gia đó sao? Các giám mục chính thức tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không bàn giao các cơ sở của chúng tôi, và các ngài tố cáo rằng một số cơ sở y tế của chúng tôi được đặt trong các cơ sở tôn giáo của chúng tôi. Bây giờ, để chuyên dụng mà không vi phạm tự do và không gian sống là điều không thể. Tước bỏ những tổ chức này và các tổ chức tương tự của giáo hội có nghĩa là tấn công đến chính sự tồn tại của nó và bắt hại những người phục vụ, các tu sĩ và giáo dân. Sau các bệnh viện, giờ đây dường như đến lượt các trường công giáo với khoảng 150 trường cũng đang ở trong tầm ngắm của chính quyền. Việc này có thể liên quan đến trường kỹ thuật Hagas Akari, trường Thánh Giuse, trường Shinara và học viện IRS ở Asmara. Học viện IRS đã chỉ hoạt động trên các chương trình từ xa sau khi bị Văn phòng Giáo dục Trung học của chính phủ đóng cửa. Trong khi một dự án lớn đang được tiến hành ở Shinara với việc xây dựng một tòa nhà lớn mới. Đối với trường Thánh Giuse, cần tìm hiểu xem lưu xá học sinh sẽ được quản lý thế nào.
Tình hình này khó khăn cho giáo hội, nạn nhân của một loạt các cuộc tấn công diễn ra trong sự im lặng của quốc tế. Nhưng đây không phải là những cuộc tấn công mới, mà là một phần của làn sóng thế tục hóa bắt đầu từ những năm 1980. Ngay từ năm 1982, DEC, chính phủ quân sự xã hội chủ nghĩa của Ethiopia, đã bắt đầu làm suy yếu các tổ chức xã hội khác nhau do giáo hội công giáo điều hành, với các nguyên tắc và chính sách chống tôn giáo. Sau khi nước này độc lập, giáo hội liên tục kêu gọi trả lại các tổ chức được quốc hữu hóa bởi DEC. Giáo hội cũng đã phản đối luật quốc hữu hóa năm 1995 bằng cách đưa ra những giải thích về bản chất, tinh thần và mục đích của các dịch vụ mục vụ và xã hội. Đây là những nguyên tắc vẫn được áp dụng cho một số quốc gia tuyên bố mình là thế tục và nói rằng nó không đụng chạm đến tôn giáo, nhưng thực tế là xã hội tuân giữ giới răn yêu thương tha nhân và vì điều này, ở mọi nơi, người công giáo thành lập các trường học, các bệnh viện. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 30-70% cơ sở hạ tầng ở châu Phi thuộc sở hữu của các tổ chức tôn giáo và hầu hết là từ giáo hội công giáo để giúp đỡ người nghèo. Và chính những người nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hành động của chính phủ, được sát cánh bởi một chiến dịch báo chí bị cô lập, nói xấu nhân viên bệnh viện dẫn đến nghi ngờ rằng có tham nhũng và tài trợ nước ngoài và biện minh cho chọn lựa của chính phủ tái cấu trúc các cơ sở cho phù hợp. Trên thực tế, không ai trong số những người đi tiếp quản bệnh viện đã đề cập đến các tình tiết về tham nhũng. Có vẻ rõ ràng mục đích ở đây là xóa bỏ mọi hoạt động tôn giáo để đi đến sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước. Kể từ năm 1993, năm độc lập của Eritrea, chỉ có một tổng thống, Isaias Afwerki, người được bà Clinton định nghĩa là biểu tượng của thời phục hưng châu Phi. Ông là một trong những du kích của mặt trận giải phóng Eritrea và là một trong những nhóm du kích đầu tiên vào năm 1967 đến Trung Quốc để đào tạo về tư tưởng và quân sự. Do đó, thật dễ dàng để liên kết tình hình Eritrea với tình hình tại Trung Quốc.
Và trên thực tế, không chỉ người công giáo bị ảnh hưởng. Từ Asmara, ít nhất 30 tín hữu Tin Lành bang Tekos bị bắt giữ trong 2 tuần vừa qua và 100 người vào đầu năm. Các tín hữu Tin Lành Pentecost đã bị đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 2000, bởi vì các nhóm tôn giáo không chính thức sẽ bị xem là công cụ lật đổ, giống như tất cả các tổ chức xã hội dân sự không phù hợp với các chỉ thị. Giáo hội chính thống Cốp cũng có mối quan hệ không bình an với chính phủ, đến nỗi vào năm 2007, Đức Thượng phụ Antonio đã bị Tổng thống phế truất và vẫn đang bị quản thúc tại gia. Đảng duy nhất cầm quyền, trưng dụng quyền lực các tài sản của giáo hội chính thống và trả lương cho các linh mục, trong thực tế là điều khiển họ. Những người chống lại thì bị giam tù, như 5 đan sĩ chính thống mới bị bắt giữ. Phải chăng điều này rồi cũng sẽ xảy ra với giáo hội công giáo? Luật năm 1995 đặt mọi hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng cũng cấm tài trợ nước ngoài. Do đó, sẽ không có cách để tài trợ cho các giáo hội và các cấu trúc. Và tất cả các điều này dường như là một sự trả thù của chính phủ chống lại lá thư mục vụ của các giám mục Eritrea vào ngày 28 tháng 4. Bức thư ủng hộ tiến trình hòa bình, kêu gọi hòa giải và cũng nhấn mạnh đến tình hình khó khăn của địa phương. Các giám mục đã viết, vì chiến tranh, đất nước chúng ta đã trải qua những khó khăn lớn trong quá khứ. Vì nhiều lý do, số phận của những người trẻ tuổi, những người mẹ và các gia đình của chúng ta chỉ là di cư và rời khỏi nhà của họ. Nếu không có giải pháp thích hợp, tất cả điều này sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh cầu nguyện với đề tài Tìm Chúa trong mọi sự.
Bạn thân mến, những người khôn ngoan vẫn đi tìm Chúa, các nhà thông thái và chiêm tinh vẫn lên đường tìm kiếm ngôi sao tìm đến Hải Nhi Giê-xu, họ lên đường tìm kiếm ánh sao của cuộc đời mình. Và nếu bạn cũng muốn là một người thức thời, là một người khôn ngoan, thì hẳn bạn có thêm một lý do để lên đường tìm Chúa như các nhà thông thái xưa. Và Thiên Chúa đang hiện diện trong mọi sự, đang chờ đợi bạn và tôi. Trước hết, việc đi tìm Chúa trong mọi sự khởi đi từ niềm tin rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi việc tôi làm, trong mọi người tôi gặp, trong những thử thách tôi phải đối diện, thậm chí trong những sai lầm và lỗi tội của tôi. Khi nói đến gặp Chúa, người ta thường nghĩ ngay đến việc gặp Chúa trong thánh lễ, trong cầu nguyện, trong những phút ở riêng với người. Nếu thế, Thiên Chúa bị đóng khung trong những ngôi nhà thờ, trong những nơi mà tôi gọi là nơi Chúa ở. Có lẽ đã đến lúc trả lại cho Ngài cái nhìn đầy đủ và xác đáng, Ngài hiện diện trong mọi sự. Tôi có thể tìm thấy Ngài cả trong công việc của tôi, Ngài không chỉ ở trên trời cao, nhưng còn hiện diện nơi cây viết của tôi, nơi cây cuốc của tôi, nơi thửa vườn của tôi. Phải chăng bởi Thiên Chúa ở nơi mọi sự mà tôi gặp, hay là bởi Thiên Chúa ở ngay trong chính đôi mắt tôi, trong trái tim và trong suy nghĩ của tôi? Chỉ biết rằng tôi thấy đời mình được gắn bó với người và người ở cùng tôi trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng, giữa cái đều đặn của nhịp sống hàng ngày, giữa cái ồn ào và vội vã, không dễ để tìm thấy Chúa trong mọi sự. Tìm Chúa trong mọi sự đòi ta phải có hai thái độ căn bản: mở ra và nhận biết. Mở ra để tìm kiếm, mở ra để quan sát và mở ra để lắng nghe. Từ đó, người ấy nhận biết những chuyển động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhận biết ấy không chỉ là cảm nhận của cái đầu, mà ở một cấp độ sâu hơn bằng con tim và bằng cảm xúc. Lắng nghe những chuyển biến trong lòng mình và dò dẫm những bước đường Chúa muốn tỏ ra. Tìm kiếm gắn liền với chuyển động. Đó là hai chuyển động từ phía Thiên Chúa và từ phía người tìm kiếm. Người luôn lên đường tìm kiếm là người sống kinh nghiệm của một người hành hương. Người ấy chẳng dừng nơi mình thích mà cũng chẳng bỏ nơi mình không ưa, nhưng thuận theo thánh ý để sắp xếp cuộc đời mình. Muốn là một người hành hương, người ta cần một đôi tai biết lắng nghe, một con tim biết mở rộng và một tâm trí biết kiếm tìm. Ý thức những điều Thiên Chúa làm cho mình để không ngừng bước tới, không ngừng lên đường, người ta dần nhận biết mình là ai và Thiên Chúa là ai. Khi càng hiểu biết về mình, người ta càng nhận ra sự mong manh và cái yếu đuối của phận người, vừa nhận ra sự cao cả và tình thương của Thiên Chúa trong đời mình. Khi ấy, tìm kiếm luôn gắn liền với việc sống magis, nghĩa là hơn nữa. Một khi đã tìm kiếm Chúa và thánh ý người, ta được mời gọi để đáp lại tiếng của người. Có lẽ, càng theo Chúa, không phải người ta làm nhiều hơn, mà là biết từ bỏ mình hơn và biết phó thác nhiều hơn cho Ngài. Tìm kiếm gắn liền với thời gian. Chẳng có điều gì quý giá mà không cần nhiều thời gian để kiếm tìm. Tìm kiếm Thiên Chúa là một hành trình, và hành trình ấy được kết lại từ những chấm nối chấm. Nhìn về quãng đời đã qua, người ta mới thấy tay Chúa dẫn đưa thế nào. Không dễ để hiểu một con người và càng không dễ để hiểu được ý định của Thiên Chúa. Người ta vẫn bước đi trong thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, nhưng vẫn tiếp tục mở ra để được Chúa dẫn lối đưa đường. Có lẽ, đến cuối cuộc hành trình đời mình, người ta chợt nhận ra Thiên Chúa đã ở đó trong suốt cuộc đời tôi. Người đã ở bên trong các biến cố lớn nhỏ và người nâng đỡ bước đường của bạn và tôi. Những nhà thông thái đã lên đường để gặp Chúa khi thấy ánh sao. Còn bạn, hôm nay bạn có muốn tìm ánh sao của mình? Lạy Chúa, con không biết điều gì sẽ xảy đến với con vào ngày mai, nhưng xin cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả mọi điều sẽ đến. Nếu khi ấy con còn có thể đứng, xin cho con đứng vững. Nếu khi ấy con vẫn còn ngồi, xin cho con biết ngồi yên lặng. Nếu khi ấy con đang phải nằm dài, xin cho con biết nằm kiên nhẫn. Nếu khi ấy con không thể làm gì, xin hãy để con can trường sống điều ấy. Lúc này, con chỉ cầu nguyện cho ngày hôm nay, cho những người mà con gặp gỡ. Con sẽ không còn lo lắng bởi Chúa vẫn ở đó đồng hành với con. Chúa ở đó để con hỏi, con phải làm gì, quyết định của con có đúng không, và đó có phải là ý Chúa không? Xin cho con biết luôn lên đường tìm kiếm, không dừng lại ở những niềm vui hay an ủi mau qua, nhưng là những niềm vui và bình an đích thực, để tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong mọi sự. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.